Cái tâm bình đẳng ở đây nó không chỉ đơn giản là nhìn tất cả chúng sinh khởi lòng thương rồi mang đi gì ạ, mang đi thấy con cá nó ấy thì mà khởi lòng thương thì mua để phóng sinh. Mà phóng sinh bây giờ nhiều tăng ni Phật tử phóng sinh cũng vì cái danh lắm. Đạo tràng chúng ta, các đệ tử của tôi, các Phật tử chúng ta, thầy nói nhiều lần rồi mà thỉnh thoảng thầy đấy thấy vẫn có. Cả cái chậu cá mua về nó đã gì, chúng ta phải biết rằng cá ở dưới nước đem lên trên bờ để vào trong chậu nước nó không đủ, cá nó bơi với nhau lúc nhúc đông như thế, nó không đủ oxy, không đủ môi trường nước sống, không đủ môi trường sống, nước không đủ, tức không đủ môi trường sống để cho gì, để cho nó gì, nó sống một cách thoải mái. Nó ở thêm một giây phút nào trong chậu, tức là gì ạ, cái cơ hội gì mất mạng của nó gì càng lớn hơn. Vậy mà chúng ta thấy tăng ni cũng có. Mấy tháng trước tôi nhìn một cái clip mà tăng ni và Phật tử ở đạo tràng khác phóng sinh rất nhiều, phóng sinh phải đến khoảng ương áng áng thì phải đến vài tạ cá cho vào cái rổ nhựa mà nó ấy, cái rổ nhựa mà nó không có nước ấy, có cái rổ nhựa mà nó thoát hết nước đi ạ. Cá quả, cá chê, rồi cá rô, rồi cá chép, vân vân, rất nhiều các loại cá. Múc, tôi không thấy quay lên trên phim mà không thấy múc cả nước. Mà cái rổ đấy làm sao, cái rổ mà rổ nhựa mà nó mình ấy để rửa rau nó sâu ấy, để rau á, múc lên cả một cái gì hàng 20-30 cân cá như vậy, để ra dàn dạt ra như với nhau như vậy, là cá thầy với trò là cùng nhau gì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Sai, hoàn toàn sai. Càng niệm Phật nhiều á thì càng sai. Tôi nói với các quý vị vì sao tôi nói là sai. Bây giờ thì môi trường sống của các loài thủy tộc, các loài cá đấy, nó phải gì, có cần có nước thì nó gì, nó mới bơi lội tung tăng vẫy vùng, nó mới thoải mái trong cuộc sống của nó. Đem lên trên bờ, để lên đó niệm Phật bảo nó nghe, bảo nó nghe kinh, bảo nó nghe nghe Phật hiệu. Chẳng khác gì bây giờ tôi nói với các vị, tôi đem cái vị sư đó, đem mấy vị sư đó, đem mấy chục cô Phật tử đó, tôi ném cho cô xuống nước, cho cô bơi bải dưới nước và gì, tôi tụng kinh, tôi cầu siêu và tôi niệm Phật cho các cô, các thầy nghe, các thầy có nghe được không? Lúc đó các thầy có nghe tôi tụng kinh không? Các thầy có nghe tôi niệm Phật không? Hay là các thầy chỉ muốn làm sao để nhanh để cho thoát khỏi dưới nước để được lên bờ? Các quý vị, thậm chí tôi mời cho 1.000 vị tăng đến để trì chú vãng sinh để niệm Phật cho nghe. Mấy quý thầy đó với mấy chục Phật tử đó ở dưới nước có gì, có nghe các hàng nghìn vị tăng tụng kinh niệm Phật cho không? Có nghe không? Hay là chỉ lo mau sớm làm sao để cho thoát thân ở dưới cái gì, ở dưới cái vùng nước sâu, nước xoáy kia. Đó, cho nên chúng ta làm cái gì đó từ bi, lương thiện, nhưng phải có gì ạ? Có trí tuệ, có trái tim, trái tim yêu thương và trí tuệ để quan sát. Nếu không có trí tuệ để quan sát, trái tim yêu thương nhưng không có trí tuệ quan sát đấy, làm cho chúng sinh nó đau khổ, thậm chí là gì, nó ngoác ngoải thả xuống một cái, nó đâu có sống được. Vì nó ở quá lâu ở trên mặt nước, nó không có nước để nó thở, mà là gì, hàng mấy chục cân cá chen nhau, chúc nhau như vậy. Chẳng khác gì con người chúng ta bây giờ, tôi nói với các quý vị, trời nắng nóng thế này, tối nay cho các vị vào một cái phòng nhỏ, ngồi nằm đè lên nhau mà ngủ, 40-50 người, 100 người đè lên nhau mà ngủ, các vị có chịu được không? Có chịu được không? Không chết thì cũng hết hơi, đúng không? Không chết người nào, nhưng cũng hết hơi. Không chết cũng hết hơi. Cho nên phải nói là từ bi cứu độ chúng sinh, nhưng mà cái trí tuệ không có, làm cái gì để quay phim chụp ảnh, làm gì để niệm Phật nhiều, để làm gì? Trong cái khi đó mọi chúng sinh nó đang cần một cái sự cần đó gì, cần các quý thầy và cần các quý Phật tử là gì, hãy thả chúng con mau mau xuống nước để chúng con gì? Được bơi, để chúng con được thở ở dưới cái môi trường của chúng con càng nhanh càng tốt. Thì các sư và các Phật tử chúng ta lại gì? Cứ giam họ trên bờ là niệm Phật cho thật nhiều, niệm Phật cho thật nhiều, đọc cho thật dài. Và chúng ta nghĩ rằng nghi lễ như thế mới đầy đủ, nghi thế mới là nghi lễ, như thế mới thành kính, nghi lễ như thế mới gì? Mới có lợi ích, vân vân. Chẳng khác gì chúng ta không biết bơi, ném tùm hết xuống dưới sông mà tụng kinh, bảo là gì? Cứ tụng kinh cho gì? Để cho nghe quy Tam Bảo. Quy Tam Bảo xong thì mới gì? Mới cứu. Sám hối xong, tụng xong cái quyển kinh, tụng xong một bộ kinh thì mới cứu. Nếu mà không gì, không cứu được, không thoát được, nếu có chết thì được về Tây Phương. Ai có dám không? Ao chùa Khai Nguyên cũng rất sâu. Nếu dám thì nó cho ra thử luôn. Tất cả chư tăng ở chùa Khai Nguyên hôm nay tụng kinh cho các vị cầu siêu, xem các vị có siêu được không. Hay lúc đó các vị khởi cái tâm oán thù, cái tâm thù hận và cái tâm gì chấp trược, có về được không? Có về Tây Phương được không? Trong khi đó chúng ta thì ngụm đầy những ngụm nước vào trong gì, trong bụng, và chúng ta thì chết sặc nước. Thì thử hỏi các vị Tây Phương ở đâu? Chúng ta ném xuống nước thì chết sặc nước. Loài thủy tộc đưa lên trên gì, trên cạn thì họ chết gì? Chết vì thiếu môi trường sống, thiếu nước của họ. Cho nên là từ nay trở đi đạo tràng chúng ta phóng sinh, mua về một cái là phải phóng luôn, đừng có chờ đó để cho gì, cho thầy rồi chư tăng ra lễ xong, tụng kinh xong, 2-3 tiếng đồng hồ xong, cứ để nó ở đấy, xong ra mới gì, mới quay tròn vào nhau để vài chục vị sư, vài nghìn Phật tử bắt đầu là quay lên Facebook là đạo tràng chúng ta phóng sinh, danh vọng hão huyền, vô tâm, kém sự hiểu biết, thiếu trí tuệ, mà thậm chí thiếu lòng từ bi nữa. Nói là nhìn trên hành động mình nhìn như là mình phóng sinh cứu khổ là từ bi, nhưng thực tế xin thưa các quý vị, thiếu lòng từ bi, thiếu trí tuệ để làm cái việc thiện lớn lao ấy. Cho nên một lần nữa đề nghị với tất cả tăng ni đạo tràng trong Phật tử chúng ta, hay là tất cả các Phật tử nghe thấy cái bài giảng này của chúng tôi, lần sau có phát tâm phóng sinh nhiều ít, thỉnh về được một cái càng thả nhanh càng tốt. Quy cho họ được rồi thì mới thả thì kịp thì cũng được, mà không thì chúng ta thả xuống nước, chúng ta mới đứng trên bờ để quy cho họ. Nó chẳng khác gì chúng ta thấy mấy người sắp chết đuối, chúng ta khuyên họ học Phật. Khi mà họ còn ở dưới nước, chúng ta khuyên họ: thôi đây này, phát nguyện quy Tam Bảo, không thì tôi cứu. Thế họ bảo: cứu tôi với, cứu tôi với. Bảo: nói quy Tam Bảo đi, thôi tôi cứu. Thì lúc đó họ nói sao được. Thì họ cứ vẫy tay, họ nhảy lên nhảy xuống. Lúc đầu họ còn bảo cứu tôi với, nhưng họ lại uống thêm vài ngụm nước nữa. Thì chúng ta bảo: nói quy Tam Bảo đi, tôi cứu. Trong khi đó chúng ta đang cầm một cái dây sẵn, chỉ ném xuống cho họ một cái cây, ném cho họ là gì? Cứu. Nhưng cứ bảo bắt họ là gì? Quy Tam Bảo đi, tôi mới gì? Mới cứu. Lúc đó chúng ta biết là bụng nó no nước, nó nói quái gì được nữa mà. Đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng chẳng khác gì chúng sinh nó đang chờ, nó đang gì? Nó đang muốn sống. Chúng ta cứ bắt nó quy Tam Bảo đi gì? Quy Tam Bảo xong thì đợi các sư hoặc các Phật tử quy Tam Bảo xong rồi chúng tôi mới thả. Sai lầm. Như thế nó chẳng khác gì những người đang sắp chết đuối, chúng ta cứ bảo nó quy Tam Bảo đi tôi cứu. Nói quy y đi tôi cứu. Người nào còn khỏe họ nói được thì chúng ta mới cứu, còn không khỏe nó ngụm vài ngụm nước rồi nó chìm dần chúng ta không cứu. Thế bảo thôi không cứu được thì thôi, đọc chú vãng sinh cho nó vãng sinh. Sai lầm. Có người còn lý luận với tôi rằng chỉ cần chúng ta mua phóng sinh về và quy cho nó, niệm Phật cho nó, nếu nó không gì nó không được còn không còn, tuy không còn thọ mạng nhưng mà gì, nó cũng hết kiếp gì súc sinh, nó được sinh thiên. Giỏi ta. Ai chứng minh cho cái điều đó? Phật Bồ Tát nào nói cái điều đó cho các quý vị, là các quý vị có đủ đạo lực, đủ công đức, đủ gì, đủ thần thông để quy y cho chúng sinh, trong khi đó nó mong được sống mà gì, nó chưa muốn chết, nó mong được sống mà các vị ép nó chết và nói gì, nói rằng trì chú vãng sinh và niệm Phật cho nó nhiều như thế, nó mất thân chúc súc sinh cái nó được vãng sinh luôn, được sinh trời sinh người luôn. Nương vào đâu mà chúng ta gì? Nương vào đâu mà chúng ta vọng thuyết như vậy? Chúng ta có thần thông để nhìn thấy những chúng sinh đấy vãng sinh về Tây Phương hay lên quái trời không? Đầu thai quái người không? Mà chúng ta vọng thuyết như vậy. Sai lầm. À, cho nên sai lầm. Cho nên á, càng nhanh cứu độ được họ thì càng tốt. Mua về rồi đó thì cứ gì đem thả xuống dưới ao, đem thả xuống dưới nước đi. Xong rồi tất cả đại chúng gì thả xong đứng trên bờ mà gì quỳ tam bảo cho nó. Nó chẳng khác gì là gì cứu người lên rồi. Hôm nay chúng ta cứu người lên. Vài đứa trẻ con đang gì đang đuối nước, chúng ta cứ cứu người đã. Còn gì nó theo Phật thì không theo Phật tôi không quan tâm. À, cứ cứu lên đã. Tôi không quan tâm là sau thì gia đình nhà nó có đến lễ tạ hay không, có đến cảm ơn hay không, không quan tâm. Cứu lên đã. Cứu xong rồi á, hôm nay gì gia đình nó chưa đến lễ tạ thì nó đến nó vội vội vàng vàng gì nó nhận con nó về nó cho đi viện để hoặc là cho đi gì gặp bác sĩ để gì cho các cháu nó khỏe đã. Khỏe rồi vài ngày sau nó gì nó đến, nó đến nó cảm ơn. Cần nó quy tam bảo chưa? Chưa. Mình nói về đạo lý, về nhân quả, về Phật pháp cho nó nghe. Nó về nó để nó suy nghĩ, biếu nó quyển kinh cho nó cái băng giảng, vân vân. Về nó đọc, nó suy nghĩ là gì? Mấy ngày sau, mấy tháng sau, thậm chí vài năm sau, nó đến với chúng ta, nó A-di-đà Phật, bạch thầy, bố thí gì? Cho gia đình, nhà con, cả nhà gì muốn quy y tam bảo, xin thầy là gì? Cái nghi thức quy như thế nào? Bạch thầy là gì? Xin quy y cho gì? Gia đình chúng con. Chúng ta cần gì? Cứu nó lên bờ mà cái là bắt cả nhà phải đến để quy tam bảo ta mới gì? Ta mới cho mang về không? Mới cho đón con về không? Không cần. Không cần các quý vị. Cho nên là cái điều quan trọng của người hành đạo chúng ta là phải gì? Có cái này. Cái này là gì? Tư duy, quan sát và phải có trí tuệ. Cái này chưa đủ. Cái này là lòng lìa, lòng từ bi, lòng bình đẳng, bác ái chưa đủ mà phải có cả cái này nữa. Tất nhiên các sư thầy với các gì sư cô, các đại đức, các thượng tọa vân vân, các quý nam nữ Phật tử chúng ta có cái tâm phóng sinh là tốt, rất tốt. Nhưng mà đừng có để cho chúng sinh nó gì vì cái lòng tốt của chúng ta mà nó bỏ mạng. Chúng ta thấy nó bỏ mạng rồi bảo nó thôi thì quy cho nó, niệm Phật cho nó rồi để cho nó gì được thoát khổ chúng sinh. Không có. Đấy là chúng ta có cái này nhưng mà thiếu cái này. Chúng ta mới hành động như vậy. Và thậm chí chúng ta muốn gì? Muốn quảng bá cái này. Quảng bá cái này là cái gì? À, chụp ảnh, đưa lên Facebook, quay phim, đưa lên Facebook, đưa lên mạng xã hội để khoe cái thành tích đạo tràng của chúng ta phóng sinh tốt, làm từ thiện tốt. Đó. Nguy hiểm, rất nguy hiểm bây giờ. Đó, cho nên tôi nhìn mà tôi không thể nào chịu được cái gì tăng ni và Phật tử đi phóng sinh cái kiểu như thế để phải đến và 20-30 phút niệm Phật, cứ niệm Phật tràng giang mà mình thì mình mà nhìn mà mình thì nhìn mình đã sốt ruột rồi. Nhìn thấy con cá nó ngáp, nó ngáp lúc đầu thì thấy nó ngáp gì ngáp ngáp gì lâu lâu nó mới ngáp, xong ấy, dần dần thì thấy nó ngáp nhiều hơn, ngáp nhiều hơn thì giống như mình mà gì đuối nước thì mình thở gì ạ, thở dốc nhiều hơn đó, mình ngoi lên thì mình ngập ngập mình bơi tay gì nhanh hơn. Còn cái lúc đó là lúc chúng ta sắp gì sắp chết rồi, lúc đó là lúc chúng ta sắp chết rồi. Đấy các Phật tử trong đạo tràng chúng ta và những người đủ duyên nghe thấy cái bài giảng này thì từ lần sau trở đi phóng sinh tốt nhất mua về một cái đem thả xuống gì dưới ao dưới hồ dưới sông, xong đứng chắp tay trang nghiêm để gì hướng Phật quy cho gì cho nó, không cần phải để ở trên chậu để cho thở oxy, tất cả bùng bâu chung quanh với nhau để gì ạ, để quy xong rồi thì mới gì mới phóng sinh, cứ thả trước rồi phóng sinh sau. Quan điểm của tôi là như thế. Quan điểm của tôi là như vậy. Tất cả đạo tràng chúng ta nên gì? Nên làm những cái lợi ích ấy để gì? Mỗi khi chúng ta thả phóng sinh các loài thủy tộc à, còn các loài gì? Chim bay trên trời chúng ta cũng có thể thả đi xong rồi mới gì? Thả xong ra khỏi lồng rồi chúng ta mới quy cho gì? Cho nó. Không sao. Không cứ là nó phải ngồi đấy nó nghe thì mới đắc giới đâu. Không cứ. Chúng ta biết rồi, những con chim nó thì bình thường nó thấy người nó sợ. Nay chúng ta lại vài chục người, vài trăm người bâu chung quanh nó niệm mầm nó nghe thấy tiếng người nó lại càng sợ. Ai lúc đó nó có cái gì? Cái tinh thần đâu để mà nó nghe gì ạ? Nghe chúng ta quy y cho nó các quý vị. Cho nên thả đi cho nó tự do rồi chúng ta mới gì mới nhất tâm để quy y hồi hướng cho nó. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta hồi hướng như thế họ không nhận được. Nói như thế là gì? Sai lầm. Nói như thế là cố chấp. Nói như thế là không đúng với tinh thần Phật pháp. Nói mà không nhìn thấy mình thì họ không nghe thấy. Thì chúng ta gì? Chúng ta nhìn thấy A Di Đà Phật ở Tây Phương không? Có nhìn thấy không? Không nhìn thấy đúng không? Không nhìn thấy tại sao chúng ta niệm Phật mà Phật vẫn nghe thấy? Tại sao gì? Chúng ta gì? Chúng ta phát nguyện vãng sinh vẫn được vãng sinh. Vì cái Phật tính này này các quý vị, cái tự tính này là cái Phật tính tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Cái Phật tính này là gì? Bản giác, là thị giác, là bản giác vô cùng vô tận. Tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Chúng ta dùng cái tâm thanh tịnh, nhất tâm của mình để hồi hướng cho họ, thì trong cái sâu thẳm ở trong gì? Trong cái tàng thức an lại ra của các loài súc sinh ấy, họ nhận được. Họ nhận được. Nhận được bằng cách làm sao? Nhận được bằng cách là họ đang gì ạ? Chim ở trong gì? Trong lồng mau sớm thoát ra. Cá ở trong chậu mau sớm được thả. Vậy chúng ta thì chúng ta làm cái điều đó. Họ đang mong chúng ta thả họ. Họ đang mong gì? Được bơi dưới nước, chúng ta gì? Chúng ta thả họ. Họ đạt được cái gì? Cái tâm nguyện của mình. Chẳng khác gì chúng ta đang bị trói, đang bị đuối nước mà người ta cứu không? Chúng ta kịp thời, chúng ta khởi cái tâm hoan hỷ và mang ơn. Mang ơn rất nhiều. Mang ơn rất nhiều. Vậy các loại chúng sinh ấy cũng vậy. Còn xin thưa các quý vị, nếu bảo rằng á, chim cá để ở trên chậu để quy cho nó, tôi hỏi các quý vị, nó nghe được tiếng người không? Nó nghe được tiếng người không? Hả? Chúng ta dùng cái ngôn ngữ mà các loài chúng sinh nhất tâm quy Phật, nó nghe được tiếng người không? Nó nghe được không? Không. Nó không biết là chúng ta đang nói cái gì cả. Đang chửi nó, đang mắng nó, hay là đang yêu thương nó, đang vỗ về nó. Cho nên cái chuyện mà gì phải để nó trong chậu, để nó trong lồng để quy cho nó, điều đó không quan trọng. Mà quan trọng là gì? Tâm tâm truyền nhau. Đó, tâm tâm truyền nhau. Chúng ta dùng cái tâm chân thành thả nó ra rồi, thả nó xuống dưới hồ rồi, thả nó ra hư không rồi, nó bay lên ngọn cây, díu dít trên ngọn cây rồi, chúng ta mới gì? Chúng ta vẫn tụ tròn lại đấy để gì? Để quy y cho nó, niệm Phật cho nó bằng gì? Lấy tâm truyền tâm. Cái đó mới gì? Mới biến mãn khắp mười phương. Cái đó mới thông tỏ khắp tam giới. Cái đó mới là gì? Cái đó mới là gì? Tâm của ta cảm thông được với tâm gì? Chia sẻ và cảm thông được với tâm các loại chúng sinh. Còn cái lời nói ngôn ngữ của từ cái miệng cái lưới chúng ta phát ra, chỉ có con người chúng ta mới thể hiểu nhau thôi. Mà con người và cùng một quốc gia, cùng một ngôn ngữ thì gì? Hoặc hiểu các ngôn ngữ của họ mới hiểu nhau. Còn không hiểu ngôn ngữ, xin thưa các quý vị, mấy ông Tây sang có ngồi nghe tôi thuyết pháp như thế này, họ ngồi, họ nghe vào, ngồi đây một chút, họ chả hiểu tôi nói cái gì. Họ có nghe hết bài không? Không, họ đi ra ngoài, họ lang thang, họ vắng cảnh cho nó sướng. Con người với con người không hiểu được ngôn ngữ của nhau còn như vậy. Có đúng không? Thế tại sao chúng ta cứ ép là các loại chúng sinh là gì ạ? Chúng ta phóng sinh phải ép nó ở lại để nghe chúng ta gì? Nghe chúng ta nói chuyện, nghe chúng ta giảng đạo, nghe chúng ta quy y, nghe chúng ta niệm Phật. Hão huyền. Sai trái. Cho nên lần sau chúng ta có đi thả phóng sinh nhé. Nghe tôi cứ thả hết đi rồi á, mới tắt rồi, đứng lại gì? Đứng trên bờ để quy cho họ, chắp tay trang nghiêm, quy hồi hướng cho họ. Lấy tâm truyền tâm. Tâm thanh tịnh, ắt là gì ạ? Họ sẽ tiếp nhận được cái lòng tốt của chúng ta, cái tâm từ bi, bình đẳng vị tha của chúng ta. Đó. Phóng sinh như thế, đó mới chính là gì? Chính là phóng sinh cứu mạng. Ý nghĩa đích thực của phóng sinh cứu mạng là ở chỗ đó. Đó. Chúng ta nhớ cái điều đó. Đó. Nhớ rõ cho chúng tôi cái điều đó.